đầu non. Bao nhiêu sông cái đổ dồn về cơi, mẹ là tất cả mẹ ơi, trăm năm dắt cạn chút đời về cô. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.
Bích Dầu này, hôm nay chợt được nghe lại ca khúc Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân mà Minh Hoàng cảm thấy trong lòng có một điều gì đó rất nào nao và cảm thấy là rất đồng cảm với những ca từ của bài hát này. Không biết khi chia sẻ điều này với quý khán giả của chương trình Radio Online Nhịp Sống Trẻ chuyên đề tình yêu lối sống và Bích Dầu thì mọi người có nghĩ rằng Minh Hoàng đa cảm hay không nhỉ?
Không biết quý vị thính giả nghĩ sao chứ Bích Dầu nghĩ chắc ông Minh Hoàng cũng đa cảm lắm đó. Nói đùa cho vui vậy thôi chứ Bích Dầu tin rằng ngay sau khi nghe ca khúc vừa rồi thì các quý vị thính giả của chương trình đã biết rằng là chương trình Radio Online Nhịp Sống Trẻ kỳ thứ 61 hôm nay sẽ có chủ đề gì. Không biết anh Minh Hoàng có nghĩ như vậy không?
Để Minh Hoàng xem lại lịch đã chứ. Hôm nay là thứ năm, 8 tháng 5. Ngày gì vậy ta? Minh Hoàng chưa nghĩ ra Bích Dầu ạ.
Thiệt là Minh Hoàng không biết hay là không nhớ. Bích Dầu cho anh Minh Hoàng thêm 5 giây nữa trước khi Bích Dầu bật mấy chủ đề chương trình đó nha.
Để xem nào. À, có phải Bích Dầu đang muốn nói đến ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5 hàng năm đã được nhiều nước trên thế giới chọn là ngày của mẹ. Và năm nay ngày của mẹ lại rơi vào ngày 11 tháng 5, đúng không nào?
May mắn cho Minh Hoàng là đồng hồ của Bích Dậu vừa đếm đúng 5 giây. Và đáp án vừa rồi của anh Minh Hoàng là hoàn toàn chính xác. Có lẽ với nhiều người Việt Nam thì ngày của mẹ còn là khái niệm xa lạ. Tuy nhiên ngày của mẹ là một ngày lễ rất phổ biến ở các nước như Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Úc hay là Bỉ. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây thì ngày của mẹ đã và đang đi vào đời sống và rất được các bạn trẻ hưởng ứng và các hoạt động hướng về người mẹ của mình.
Và với tất cả những tình cảm trân trọng quý mến nhất, xin được thay mặt những người thực hiện chương trình Radio Online Nhịp Sống Trẻ gửi đến tất cả những bà mẹ mọi lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Cũng hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ là một món quà của những người con gửi đến mẹ của mình, những người mẹ tròn một đời tận tụy hy sinh cho chồng và con. Dầu này, không biết Bích Dầu sẽ làm gì trong ngày của mẹ nhỉ?
Bích Dầu nghĩ chắc sẽ có nhiều thính giả cùng đồng cảm với Bích Dầu là mong muốn được tặng đến cho người mẹ của mình những món quà thật dễ thương và nhiều ý nghĩa nhất, phải không Minh Hoàng?
Nhưng cụ thể là món quà như thế nào, Bích Dầu có thể chia sẻ được không?
Để trả lời câu hỏi cho Minh Hoàng thì Bích Dầu sẽ tặng cho quý vị thính giả cũng như anh Minh Hoàng một cẩm nang bỏ túi để giúp ngày của mẹ thêm trọn vẹn nhé.
Wow, thật tuyệt đấy. Thế thì chúng ta hãy nhanh chóng chia sẻ đến quý vị thính giả đi Bích Dầu ạ. Để xem nào, gợi ý thứ nhất, đó là chuẩn bị bữa ăn sáng giúp mẹ. Bạn hãy dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Hãy làm điều này thật bất ngờ nhé. Còn nếu như mẹ bạn thường dậy rất sớm, thì bạn sẽ đưa ra chiều sách, năn nỉ là để bạn trổ tài chuẩn bị bữa sáng một lần đi.
Gợi ý thứ hai, bạn hãy tặng cho mẹ một tấm thiệp mềm mại, nhiều tình cảm. Bạn nên chọn những tấm thiệp nhẹ nhàng, trữ tình hơn là những tấm thiệp dí dỏm. Sau đó bạn hãy viết vào những lời chân thật, có ý nghĩa của riêng bạn. Nếu mẹ bạn biết rằng đó là những lời xuất phát từ trái tim bạn, mẹ bạn sẽ càng hạnh phúc hơn.
Gợi ý thứ ba, đó là chia sẻ buổi chiều. Bạn hãy dành trọn buổi chiều cho mẹ. Có thể theo thông lệ, đây sẽ là ngày bạn dành cho nửa kia hay bạn bè của mình. Nhưng đây sẽ là dịp cho bạn ngẫm lại. bạn đã dành bao nhiêu thời gian trong ngày để vui chơi, tâm sự với mẹ? Bạn nên cùng mẹ đi chơi đâu đó. Sau đây là vài lời gợi ý. Đi xem kịch, xem ca nhạc, xem phim, hay đi dạo trong công viên, hoặc là đi mua sắm những món mà mẹ yêu thích.
Gợi ý thứ tư, bạn nên tặng mẹ một món quà. Mẹ bạn thường xuôi tay nói, đừng vào cáp làm gì tốn kém lắm. Và sau mỗi câu nói ấy, bạn đều cho rằng mẹ bạn nghĩ như thế thật nên không tặng quà cho mẹ nữa. Thật sự, người mẹ nào cũng có tính cần kiệm và không muốn con mình tốn kém. Nhưng món quà ý nghĩa không phải là món quà đắt tiền, và mẹ bạn sẽ rất vui nếu bạn biết chọn một món quà có ý nghĩa. Bạn có thể tặng cho mẹ một trong những món quà sau đây. Một dụng cụ massage chân hay massage lưng. Bạn lưu ý rằng là người lớn tuổi từng hay bị đau nhức nên món quà này rất tốt cho sức khỏe của mẹ bạn. Hay là bạn có thể tặng cho mẹ mình một quyển sách hay, hay một món mỹ phẩm, một món nữ trang mà mẹ bạn ưng ý. Hoặc bạn có thể tặng cho mẹ mình một bộ quần áo. Và với món quà này bạn lưu ý là phải biết rõ size của mẹ mình trước khi đi mua nhé. Và mẹ bạn hẳn chắc cũng thích một cái túi xách mới. Và gợi ý cuối cùng, bạn có thể mua tặng mẹ mình một chai nước hoa. Nhưng bạn lưu ý là phải tìm hiểu xem mẹ bạn thích loại mùi nào và thường dùng loại nhãn hiệu nào nhé.
Còn đây là gợi ý thứ năm. Bạn hãy tự tay làm một quyển hồi ký nhỏ mang hình ảnh về cuộc đời của mẹ. Hẳn mẹ bạn sẽ rất bất ngờ và cảm động đấy. Bạn có thể dùng những hình ảnh như thời thơ ấu của mẹ, đám cưới của mẹ, những cuộc sum họp gia đình, mẹ lúc còn là một người mẹ trẻ và những kỳ nghỉ trong gia đình. Rất hay đấy bạn ạ.
Và gợi ý thứ sáu. Một bữa ăn tối bạn nghĩ như thế nào nhỉ? Bạn có thể mời mẹ và cả nhà đến một tiệm ăn nào đấy nếu mọi người trong nhà thích thế. Hoặc không, bạn hãy tổ chức một bữa ăn tối ấm cúng tại nhà của mình và mời mọi thành viên trong gia đình có mặt đông đủ. Đây là khoảng thời gian để mọi người cùng quây quần với nhau. Và bạn cùng những anh chị em khác của mình hãy dành tặng mẹ những món quà ý nghĩa nhất.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Dỗi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn hôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thân thương, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong lọn mía ngọt ngào, mẹ là nại chuối buồn cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng, mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết là con thương mẹ không. Cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi.
Xin được chào tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn. Rất vui được gặp lại anh trong chương trình Radio Online Nhịp Sống Trẻ kỳ thứ 61 này, nói về ngày của mẹ.
Xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả thính giả thân thương của chương trình. Xin chào Bích Dậu. Quả thật là nghe lời giới thiệu của Bích Dậu thì tôi cảm thấy hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau về một đề tài cũng rất thú vị.
Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến ngày của mẹ, thì trong lúc này đây thì không biết tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn trong vai trò là một người con thì anh đã có sự chuẩn bị nào chưa?
Quả thật là những lời giới thiệu vừa rồi của Bích Dậu làm cho tôi suy nghĩ thật nhiều. Tôi cũng đang băn khoăn là không biết mình sẽ tặng một món quà gì đó thật đặc biệt cho mẹ của mình, hay tôi cũng không biết là mình có nên về bên mẹ trong ngày đấy bằng cách là sắp xếp tất cả những thời gian bận rộn của chúng ta để chúng ta dành khoảng thời gian ít ỏi để có thể về bên cạnh mẹ, để sẻ chia, để tâm sự, để có thể động viên mẹ mình ở tuổi cũng đã rất lớn rồi. Và cho tới bây giờ thì tôi vẫn chưa có câu trả lời, nhưng chắc chắn rằng tôi biết rằng một trong những điều mà người mẹ tôi sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc đó là tôi sẽ về để gần bên mẹ để cùng trò chuyện và tâm sự.
Rất nhiều người ở cái tuổi ngoài 20, thậm chí có thể ngoài 30, sau khi những bộn bề công việc và tương đối là có thể tạo dựng được một sự nghiệp ổn định, thì họ thường viện lý do rằng là công việc của tôi bận rộn quá, tôi rất nhiều thời gian phải dành cho công việc, thậm chí cho gia đình cũng rất là hiếm hoi. Vậy thì theo anh, điều ấy có mâu thuẫn không? Nếu như họ luôn luôn tự nhủ lòng hoặc là chia sẻ rằng là thực sự tôi cũng rất muốn có thời gian dành cho mẹ mình hoặc là dành cho gia đình của mình.
Cách đặt vấn đề của Bích Dậu phản ánh một phần rất lớn trong thực tế của xã hội chúng ta ngày nay. Không thể phủ nhận rằng với guồng quay rất là hối hả của cuộc sống hiện đại, của nhịp sống tất bật trong đời thường của chúng ta, đã làm cho khá nhiều người của chúng ta không còn đủ thời gian để chăm sóc gia đình. Và cũng chính vì lý do đó thì khoảng thời gian ít ỏi dành cho mẹ cũng bớt dần đi. Thế nhưng ở một góc độ nào đó tôi thực sự thông cảm. Tôi thông cảm bởi vì chúng ta còn phải có rất nhiều gánh nặng của công việc, gánh nặng của xã hội và gánh nặng của tất cả những chức danh mà chúng ta đang phải đảm đương trong cuộc sống. Gánh nặng bởi vì chúng ta còn rất rất nhiều nhiệm vụ khác, nó thuộc về nghề nghiệp, thuộc về lĩnh vực chuyên môn, thuộc về hứng thú, thuộc về đam mê của con người và rất nhiều thứ khác. Thế nhưng tôi cũng thật buồn vì chúng ta không có quyền chúng ta đổ lỗi cho trách nhiệm đối với công việc hay đổ lỗi cho khoảng thời gian quá bận bịu của chúng ta để chúng ta quên bẵng đi những hành trang cần thiết để chúng ta có thể về bên mẹ của mình. Đó là một câu chuyện rất vui, đó là một sự thành công của chúng ta trong nghề nghiệp, trong cuộc sống. Thậm chí đó cũng chính là một thất bại của chúng ta thì sao? Tất cả những điều đó mẹ chúng ta sẽ cảm thấy rất gần và mẹ chúng ta cũng cảm thấy rất vui. Bên cạnh đó chúng tôi thông cảm, nhưng chúng tôi cũng thực sự rất buồn nếu như tất cả các bạn trẻ và kể cả những anh chị đã có gia đình quên hẳn đi những cuộc điện thoại đường dài để tâm sự với mẹ, quên hẳn đi những món quà dù đó chỉ là những món quà mang giá trị về mặt tinh thần, và quên bẵng đi trách nhiệm của một người con để làm sao đó cho cuộc sống của mình tốt hơn như lời mong ước và nguyện cầu của mẹ. Quả thật, ở một góc độ nào đó thì những hành động quên lãng ấy thực sự rất đáng trách.
Nếu giả sử giờ đây Bích Dậu đặt ra hai giả thuyết như thế này. Một là anh sẽ dùng tất cả thời gian trong những ngày như 8 tháng 3, ngày của mẹ hoặc là ngày Vu Lan báo hiếu để dành thời gian đó bên cạnh người mẹ của mình từ sáng đến tối, từ sáng đến chiều để vui chơi cùng mẹ, chia sẻ cùng mẹ. Và giả thuyết thứ hai là anh sẽ chia nhỏ khoảng thời gian đó ra cho tròn đều trong một tuần. Ví dụ như 24 giờ đó anh có thể chia sẻ ra là mỗi tuần, một ngày anh dành bao nhiêu thời gian đó bên cạnh mẹ mình. Thì anh thấy rằng cái biện pháp nào mỗi người con nên thực hiện?
Thực ra cách đặt vấn đề của Bích Dậu thú vị ở chỗ là nó sẽ thích ứng với từng hoàn cảnh khác nhau. Nếu như chúng ta có quá nhiều công việc trong một tuần, thì chúng ta có thể chọn lựa ngày nghỉ, ngày cuối tuần của chúng ta, hoặc là một năm có những ngày rất đặc biệt chúng ta sẽ dành trọn phút giây đó bên mẹ của mình hay bên cạnh những người mà chúng ta cần phải quan tâm săn sóc. Đó là điều rất đặc biệt. Thế nhưng ở một góc độ khác thì chúng ta hoàn toàn có thể chăm sóc một cách thường xuyên và liên tục. Ông bà chúng ta cũng đã hướng dẫn rất nhiều kỹ năng để chúng ta có thể làm chủ cuộc đời của mình. Có một thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị là mọi khoảng thời gian chúng ta có được thì chúng ta phải làm chủ nó, hơn là chúng ta để thời gian làm chủ chính mình. Thực tế ở đây chúng tôi muốn đề cập đến một khái niệm rất quan trọng, đó là khái niệm nếp nhà. Nếu như thực sự chúng ta thương mẹ thì không nhất thiết là đến ngày của mẹ, không nhất thiết là đến ngày Vu Lan báo hiếu, hay cũng không nhất thiết đến ngày 8 tháng 3 chúng ta mới bộc bạch hoặc là thể hiện tình thương của mình, mà tình thương ấy sẽ được chan hòa, sẽ được thể hiện một cách rất là sâu sắc và thể hiện một cách rất là thường nhật trong cuộc sống của chúng ta. Nếu được, tại sao chúng ta không trò chuyện với mẹ chúng ta thường xuyên bằng cách là cứ 2-3 ngày chúng ta sẽ gọi điện về một lần? Nếu được và nếu chúng ta ở gần mẹ, tại sao mỗi tối Chủ nhật, mỗi tối thứ bảy vào giai đoạn cuối tuần chúng ta không về để cùng ăn bữa cơm gia đình, chúng ta cùng sum họp với nhau để chuyện trò? Tất cả những điều đó thiết nghĩ là sẽ thực sự phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau. Riêng tôi thì tôi cũng xin chia sẻ một cách rất thật tâm là tôi và mẹ mình có một cái quy ước rất là bình dị, đó là cứ ít nhất là 3 ngày phải gọi điện thoại cho nhau một lần. Có thể là tôi sẽ gọi cho mẹ tôi, nhưng cũng thỉnh thoảng mẹ tôi gọi cho tôi để trò chuyện, để tâm sự. Và điều thứ hai cũng khá quan trọng nữa, đó là những ngày lễ rất đặc biệt, ví dụ như là ngày mùng 1, ví dụ như là ngày Vu Lan báo hiếu, thì anh chị em trong nhà phải sắp xếp để gặp nhau để cùng trò chuyện và tâm sự. Thiết nghĩ là nếp nhà là một trong những yếu tố quan trọng mà tùy từng gia đình, tùy từng hoàn cảnh để chúng ta có thể sắp xếp để mà chúng ta có thể thể hiện tình thương yêu, lòng nhân ái và sự chăm sóc dành cho nhau.
Nãy giờ chúng ta đang nói đến một khái niệm, đó là nếp nhà, và điều vừa rồi tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn vừa chia sẻ, bây giờ thấy rất là thú vị, đó là mỗi gia đình sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của mình, sẽ đưa ra những quy ước gia đình giản dị thôi, nhưng nhờ đó mà cái mối ràng buộc, mối liên kết và mối gắn bó sẽ giữa các thành viên sẽ sâu sắc hơn. Nãy giờ chúng ta đang trò chuyện về vai trò là những người con. Bây giờ thì Bích Dậu xin muốn đặt ngược lại ở vai trò là những bậc phụ huynh, mà cụ thể chủ yếu trong chương trình này là những người mẹ. Thật sự thì trong xã hội hiện nay, rất nhiều bạn trẻ muốn bày tỏ tình cảm của mình thông qua những món quà. Có thể đó là những món quà đắt giá, hoặc có thể đó là những món quà giản dị. Nhưng với những người mẹ ở tư tưởng và những cái nếp suy nghĩ cũ, thì mỗi lần nhận quà của con tỏ vẻ ra rất là khó chịu vì nói là tốn kém quá, bày vẽ quá, làm vậy làm chi chẳng hạn. Thì khi đó người con lại cảm giác một cái cảm xúc mà không hay lắm, không vui lắm. Vậy thì anh nghĩ là cái suy nghĩ đó ở những người mẹ làm sao để có thể thuyết phục họ suy nghĩ ngược chiều lại, thưa anh?
Quả thật là Bích Dậu cũng đã rất là sâu sắc khi mà quan sát những hiện tượng bình thường trong đời sống, vừa là tâm lý của người con và vừa là tâm lý của những đấng sinh thành, mà đặc biệt là của người mẹ. Thế nhưng nếu như chúng ta suy nghĩ về câu nói của người mẹ là con mua làm chi cho tốn kém, chúng ta cũng đừng vội kết luận ngay lập tức đó là mẹ chúng ta không thích món quà này, hoặc là đừng để cho xúc cảm tiêu cực choáng ngợp trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì sâu sắc trong lời nói của người mẹ, đó chính là sự lo lắng dành cho chúng ta, đó chính là sự quan tâm đích thực dành cho chúng ta. Rất nhiều người mẹ Việt Nam và rất nhiều người mẹ của những người rất bình thường trong đời sống này, rất thương yêu con và luôn muốn dung dáng cho con mình một tương lai hạnh phúc. Đó chính là một trong những phẩm chất rất đáng quý của những người mẹ. Vậy thì tại sao chúng ta lại giận dỗi khi mẹ chúng ta nói một câu rất bình dị mà hướng về chúng ta? Thế nhưng ở một góc độ khác, khi mà gần gũi những người mẹ và khi có rất nhiều dịp, có rất nhiều cơ hội trò chuyện với những bậc phụ huynh, chúng tôi hiểu rằng đôi lúc những bậc cha mẹ nói câu đấy không có nghĩa là không hề thích món quà, nói câu đấy không có nghĩa là trách con mình, mà biết đâu được đó là một cách nói rất yêu thương, đó là một cách nói đầy cảm xúc, và vốn dĩ những người mẹ hoàn toàn có thể nói được điều đó trong một trạng thái tâm lý rất bình ổn, trong những xúc cảm dạt dào. Và ngay cả bản thân chúng ta, trong những lúc chúng ta nhận được những lời khen, chúng ta vẫn có thể chống chế, thì tại sao chúng ta không hiểu cho mẹ mình? Thế nhưng ở một góc độ khác thì chúng tôi cũng muốn nói với tất cả các bạn, không có nghĩa là khi chúng ta nghe mẹ mình nói câu đó là chúng ta sẽ cắt đứt ngay lập tức thói quen tặng quà cho mẹ. Bởi vì ông bà chúng ta cũng có dạy, của đem cho không bằng cách đem cho. Dù cho mẹ chúng ta có nói câu đó, nhưng chúng ta cho mẹ chúng ta bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, bằng cả cảm xúc, bằng cả nghĩ suy và bằng tất cả những rung động nhỏ nhất trong cơ thể của mình, thì chúng ta vẫn có thể thực hiện tròn nghĩa vụ của một người con. Chúng ta vẫn có thể bộc bạch hết tất cả những cảm xúc mãnh liệt của một người con dành cho mẹ. Và điều đó không ảnh hưởng gì cả đối với hành động rất trân trọng và đầy nghĩa tình, đầy nghĩa nhân của chúng ta dành cho đấng sinh thành của mình.
Có một câu hỏi này mà không phải là dầu đặt ra cho Hình Văn Sơn đâu, mà là một bạn thính giả gửi thư về cho chương trình. Bạn ấy viết rằng là mẹ bạn ấy là một người rất là tiết kiệm, rất là giản dị, cho nên là cuộc sống cũng không có nhu cầu nhiều về hình thức, cũng không có nhu cầu nhiều về những thói quen hưởng thụ khác. Thì bạn ấy băn khoăn rằng là không biết nên tặng món quà nào để thích hợp với mẹ mình như những ngày trọng đại như thế, thưa anh.
Cảm ơn Bích Dầu. Có lẽ thực sự hôm nay tôi rất cảm xúc trong chủ đề chúng ta trao đổi, bởi vì người mẹ của bạn thính giả vừa rồi có một vài điểm cũng rất tương đồng với người mẹ của tôi. Và tôi nghĩ rằng tất cả những người mẹ Việt Nam của chúng ta đều có thể có một phẩm chất rất đáng quý, đó là rất giản dị và tất cả đều dành cho con mình, đều dung dén cho con mình. Tôi nghĩ món quà quan trọng nhất không phải là món quà vật chất, mà món quà quan trọng nhất đó là món quà chạm đến được đúng trái tim của người mẹ. Trái tim của người mẹ cần gì ở những người con? Đó chính là mong chờ con mình nên người, đó chính là mong chờ con mình có những bước đi vững chắc và có những thành công nhất định trong cuộc sống. Chỉ cần bộc bạch với mẹ mình về thành công mới nhất của mình, chỉ cần chia sẻ với mẹ mình về những kế hoạch tương lai và đoan chắc rằng mình sẽ thành công, chỉ cần thể hiện với mẹ mình rằng con đã thực sự trưởng thành hơn, con đã thực sự chững chạc hơn trong cuộc sống và con đã biết lập ra một kế hoạch rất dài hơi cho tương lai của mình. Thiết nghĩ, trong trái tim của những người mẹ sẽ dấy lên một niềm vui cực kỳ dạt dào, trong trái tim của những người mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc và hạnh phúc ấy sẽ được lan tỏa trong từng suy nghĩ, thậm chí là sẽ được lan tỏa trong từng thành viên gia đình của chúng ta và hạnh phúc sẽ thực sự là lên ngôi.
Và điều cuối cùng, Hòa Bích Dậu cũng xin thay mặt những người thực hiện chương trình muốn chia sẻ với tiến sĩ tâm lý học Hình Văn Sơn, đó là làm sao để cân bằng những yêu cầu giữa mẹ mình và những sở thích của riêng cá nhân mình, bởi vì thực sự hiện nay có rất nhiều điều mà giữa người mẹ với đứa con của mình nó không được đồng thuận, thưa anh.
Quả thật là giữa người mẹ và con bao giờ cũng có một khoảng cách. Khoảng cách này là khoảng cách của tuổi tác, khoảng cách này là khoảng cách của sở thích, khoảng cách này là khoảng cách của kinh nghiệm và thậm chí khoảng cách này là khoảng cách của cả một thế hệ. Thế nhưng có một nguyên lý rất bình dị trong cuộc sống, đó là nếu chúng ta cho đi, chúng ta sẽ được nhận lại. Không phải chúng ta cho mẹ mình những gì để rồi chúng ta nhận lại được những điều từ phía mẹ mình, mà chúng ta sẽ nhận lại được từ phía con của chúng ta. Trước tiên chúng ta sẽ nhận ra được một chân lý rất đơn giản, nếu chúng ta hy sinh cho mẹ mình thì có nghĩa là mẹ mình sẽ hiểu được tấm lòng của chúng ta và mối quan hệ giữa mẹ và con sẽ thêm bền chặt. Thế nhưng nếu như chúng ta nhận ra rằng giữa chúng ta và mẹ chúng ta có sự khác biệt thì chúng ta cũng đừng vội vàng kết luận rằng sự khác biệt này không thể dung hòa, bởi vì hình ảnh của mẹ sẽ là hình ảnh của bản thân chúng ta trong tương lai và hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay sẽ là hình ảnh tương lai của con chúng ta. Và chúng ta hãy hiểu rằng tất cả đều phải dựa trên một nguyên lý rất bình thường của sự bình đẳng, tất cả đều phải dựa trên những nguyên lý của sự hy sinh và tất cả đều phải dựa trên nguyên lý của sự cho và nhận. Cho và nhận ở đây không có nghĩa là cho và nhận trong sự cào bằng, mà cho và nhận dựa trên sự hy sinh, dựa trên sự hết lòng và đặc biệt là dựa trên chữ tâm của những người con. Nếu nhận ra được thông điệp này, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không phải tính toán, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không phải căng thẳng và chắc chắn rằng chúng ta sẽ không phải cực khổ để xóa nhòa khoảng cách trong ranh giới suy nghĩ, nhận thức, đặc biệt là những rung động rất bình thường trong cuộc sống giữa mẹ và con.
Thưa quý vị, thông điệp cho và nhận bằng cả trái tim mà tiến sĩ tâm lý học Hình Văn Sơn vừa chia sẻ cũng là lời kết mà chương trình Radio Online Sống Trẻ hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị thính giả. Xin chúc quý vị thính giả sẽ có một ngày của mẹ thật ý nghĩa và chương trình sẽ là một món quà mà chúng tôi hy vọng rằng sẽ đem đến cho quý vị thính giả, những người mẹ cũng như những người con có được một món quà thật sự là trọn vẹn trong ngày vui ấy. Và thưa quý vị thính giả, tiết mục Cùng Bối Rối xin được tạm ngưng một kỳ bởi chương trình phát sóng ngày hôm nay chúng ta đang nói về chủ đề Ngày của Mẹ. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Cùng Bối Rối vào kỳ Radio Online Sống Trẻ kỳ thứ 63. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ tâm lý học Phùng Văn Sơn đã đến và chia sẻ với chúng tôi về chương trình ngày hôm nay. Xin được chào anh.
Xin chào Bích Dậu.
Mẹ ơi, mẹ hãy xem cuối đời là trò chơi. Một trò chơi chẳng ai muốn, phải không mẹ? Trò chơi lên trời.
có lẽ không phải chỉ đợi đến ngày của mẹ, hay ngày 8 tháng 3, hay là mùa Vu Lan báo hiếu, thì những người con mới thổ lộ tình cảm của mình đến với đấng sinh thành, mới tỏ lòng chăm sóc và yêu thương mẹ. Bởi chữ hiếu lúc nào cũng đông đầy trong đạo nghĩa làm con, đúng không Bích Dầu?
Bích Dầu rất chia sẻ điều này với Minh Hoàng, bởi cha mẹ nuôi con không tính ngày tính tháng, thì hà cớ gì những tình cảm, những đạo hiếu nghĩa của con dành cho cha mẹ là đợi đến dịp những ngày lễ kỷ niệm trong năm. Nhưng những tháng ngày này lại có một ý nghĩa, đó như là một sự tô đậm hơn hình ảnh của một người mẹ. Bởi chắc là quý vị thính giả cũng như anh Minh Hoàng đều thấy, người phụ nữ, mà đặc biệt là những người mẹ, vốn rất kiệm lời và giản dị khi nói về mình. Nên những ngày lễ như thế này sẽ là dịp rất quan trọng để xã hội hướng về họ giữa một nhịp sống hối hả đời thường.
Cũng vì lẽ đó mà vừa qua, chương trình đã nhận được rất nhiều thông điệp yêu thương từ các bạn khán giả gửi tặng cho mẹ của mình. Chúng tôi xin chia sẻ sau đây những câu chuyện thật xúc động. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng lắng nghe. Thương mẹ nhiều, mẹ ơi. Mẹ vẫn kể cho con nghe về chuyện tình của bố mẹ. Một chuyện tình thật đẹp nhưng đầy nước mắt. Mẹ là hoa khôi của một vùng, lại là con nhà có điều kiện vào thời đó, nên rất nhiều người theo đuổi mẹ. Nhưng rồi mẹ lại chọn bố là người bạn đời trong bao lời phản đối đến từ hai phía gia đình nội ngoại. Bên nội thì sợ mẹ là con nhà tiểu thư sẽ không gánh vác được công việc nhà nông, còn bên ngoại thì lại chê bố rất nghèo. Ngày cưới của bố và mẹ không có áo cưới, không hoa, không họ hàng, mà có nước mắt. Có lẽ những giọt nước mắt của mẹ đã rơi nhiều hơn những nụ cười. Cuộc sống kinh tế thật là khó khăn, mẹ vẫn quần quật làm. Một mình mẹ gánh vác mọi việc trong gia đình khi bố đi làm xa. Con đã thấy những giọt mồ hôi mẹ đổ ướt đẫm tấm lưng gầy khi làm đồng về. Mẹ kiệt sức rồi đổ bệnh. Những cơn đau thắt ngực của mẹ ngày càng nhiều hơn. Rồi ngày bố đột ngột mất đi trong một tai nạn giao thông, cả nhà không ai cho mẹ biết. Để rồi cả nhà lại phải đưa mẹ gấp lên bệnh viện, vì khi nghe tin quá sốc nên cả nhà sợ rằng mẹ sẽ đi luôn cùng với bố. Con biết sau ngày bố mất, mẹ buồn hơn, nước mắt mẹ rơi từng đêm. Mỗi sáng dậy, con biết đôi mắt mẹ lại thâm quầng. Đó là hình ảnh đến bây giờ con không thể nào quên được. Mẹ suy nghĩ nhiều, tóc bạc cũng nhiều. Mẹ đã già nhiều hơn so với cái tuổi 50. Con biết mẹ đang bị bệnh, mẹ vẫn giấu con để con không phải lo lắng. Thương mẹ nhiều quá, mẹ ơi. Mẹ hãy cố vượt qua cơn đau nhé mẹ. Ngay ngày mai, con sẽ về bên mẹ, mẹ ơi. Câu chuyện kể của bạn Anh Tuấn, Đại học Y Dược Huế.
Mỗi mùa xuân xa, vì tôi sao mẹ
Cũng có một người mẹ khác cũng ngày ngày đang chịu đựng nỗi đau lẻ bóng, nhưng sự lạc quan của người mẹ ấy đã giúp cho bốn đứa con thêm vững vàng niềm tin vào cuộc sống.
Người mẹ yêu, nhiều lúc con tự hỏi có nỗi đau nào là tận cùng không. Dẫu bố là người không thích giáo huấn, nhưng sự hiện diện của người giúp con tự tin vào cuộc sống, cho những ước mơ và nụ cười. Vậy mà bố đã ra đi mãi mãi. Anh lớn đang học lớp 11, còn con và em Hoa chưa định hình được nỗi đau sự mất mát đó lớn như nhường nào. Mình mẹ với bao nỗi lo toan trong cuộc sống, gánh nặng bốn đứa con đang tuổi ăn học và sự cùng quẫn về kinh tế gia đình. Chúng con buổi đến trường, buổi đi làm thêm, thời gian cho sự yêu thương chỉ bảo của người mẹ dành cho các con ở tuổi trưởng thành là ngày hai buổi đi chợ. Ngay cả lúc trời mưa to, đường xá xa xôi, mẹ vẫn đi bằng được. Những buổi trưa khi mà tất cả các bà mẹ xung quanh xóm đang nghỉ, thì mẹ với chiếc cuốc chăm từng luống rau nhỏ, từng bụi cỏ. Cảm ơn mẹ, chính mẹ là người đã hàn gắn những vết thương trong lòng chúng con, để chúng con biết rằng yêu thương là mãi mãi, tha thứ là việc nên làm. Cảm ơn mẹ đã lặng lẽ đi chung đường tin tưởng vào sự lựa chọn riêng, ngã rẽ của bốn anh em chúng con. Không nhiều lời yêu thương và sự vỗ về, nhưng chúng con hiểu rằng mẹ yêu thương chúng con đến nhường nào. Mẹ à, chúng con kính yêu mẹ rất nhiều. Các con của mẹ, Thắng, Quân, Trang, Hoa.
con đã biết yêu thương mẹ. Không ai yêu mẹ bằng con, không ai thương con bằng mẹ. Mẹ là quê hương của con, quê hương với trời ba,
dẫu giờ đây không ở gần con, nhưng vẫn mãi mãi là hình ảnh bên cạnh đứa con của mình.
Bạn con kể, mẹ mình tuyệt vời lắm, giống như một người bạn thân, giống như một người chị gái, lúc nào cũng chia sẻ với mình mọi điều trong cuộc sống, từ thời trang đến tình cảm. Con hiểu sự tuyệt vời của mẹ bạn con là lúc nào cũng ở bên cạnh, cũng chia sẻ và chăm lo cho cô bạn ấy từng chút một. Thế nhưng với con, bao giờ mẹ cũng là người tuyệt vời hơn cả, dù mẹ không bên cạnh để chia sẻ với con những buồn vui trong cuộc sống bon chen nơi thành phố này. Nhưng con hiểu hết sự hy sinh của mẹ giữa chợ trời trong cái lạnh buốt giá của đêm Đà Lạt. Con hiểu với cái tuổi hơn 60 mà mẹ vẫn cầm cùi góp nhặt từng đồng bên quán cà phê đêm nơi góc chợ Đà Lạt để lo cho con và các em ăn học cho bằng ta. Cho dù sự vất vả hằng hằn dấu chân chim trên mắt mẹ, cho dù cái gió, cái lạnh buốt của sương đêm thấm sâu vào trong da thịt, cho dù tay mẹ hằn sâu những lần gập do ngắm tay vào nước rửa ly, cho dù căn bệnh thấp khớp và bệnh tim làm mẹ suýt bỏ tụi con mấy lần và nhiều lắm những lo toan cho cuộc sống cho cả gia đình. Con hiểu sự yêu thương của mẹ không là sự chăm chút, mà đó là lời dặn dò, sự cứng rắn trên đôi vai gánh vác gia đình của người đàn bà hơn 40 năm sống vì chồng con. Thư của bạn Phương Anh. Chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thật cảm động về tình mẹ trong tiết mục Thông điệp yêu thương của chương trình hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến với những người mẹ những người mẹ đã suốt một đời vì gia đình không quản ngại gian khó.
Còn giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Radio Online Nhịp Sống Trẻ chuyên đề tình yêu lối sống hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả những lời gợi ý để giúp quý vị một cuộc sống giảm bớt những nỗi lo âu sau một tuần làm việc căng thẳng, cũng như khi phải đương đầu với quá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé.
Thứ nhất, bạn hãy ăn một chế độ ăn kiêng khỏe mạnh. Nuôi dưỡng cơ thể bạn với những thức ăn tốt và đầy đủ dinh dưỡng sẽ hạn chế chuyện stress. Bạn hãy có một kế hoạch ăn uống khỏe mạnh thông qua những hướng dẫn trên báo.
Thứ hai, bạn hãy nhớ cố gắng tập thể dục. Tập thể dục vừa phải trong khoảng thời gian biểu của bạn và tối thiểu từ 3 đến 4 lần một tuần với khoảng thời gian 30 đến 45 phút mỗi lần tập. Tập thể dục không chỉ giữ gìn cho dáng vóc mà còn giúp bạn yêu đời hơn.
Thứ ba, thư giãn. Nếu có thể, bạn hãy cố định một giờ ngủ như nhau vào một buổi tối. Lên lịch ngủ là một chuyện không kém quan trọng và bạn hãy cố gắng duy trì điều này.
Thứ tư, tính tổ chức. Bạn đang cố gắng làm việc có tính tổ chức, hay bạn thường xuyên thức trắng đêm để giải quyết những việc nước đến chân mới nhảy? Những tình trạng này sẽ rất dễ dẫn đến stress, nhưng cũng có thể tránh được. Bạn hãy lên kế hoạch và tổ chức thời gian của bạn một cách hợp lý. Lúc đầu có thể sẽ tạo thêm cho bạn những áp lực, nhưng về sau sẽ làm cho cuộc sống và công việc của bạn dễ dàng hơn.
Thứ năm, hãy thở sâu. Hít vào và thở ra, thở sâu bất cứ khi nào có thể, cho là vũ khí rất tốt để chống lại stress. Bạn có thể nhắm mắt lại và thở sâu trong một vài phút để giúp bạn giảm bớt sức ép.
Thứ sáu, sự suy ngẫm. Đã có bằng chứng khoa học chứng minh rằng sự suy ngẫm là một cách hiệu quả để giới hạn sự lo âu và giúp chúng ta tăng thêm sức mạnh nội lực. Nếu mới bắt đầu suy ngẫm, bạn có thể làm việc với một nhóm và sau đó bạn có thể tìm ra một đề tài hoặc suy ngẫm những vấn đề theo ý tưởng do nhóm đưa ra.
Hãy phát triển một hệ thống công việc nâng đỡ lẫn nhau. Đừng cố gắng mang nặng cả thế giới trên vai của bạn. Hãy đề nghị bạn bè, người thân và đồng nghiệp chia sẻ trách nhiệm cuộc sống và công việc với bạn. Cách tốt nhất là bạn nên có những người bạn thân để cùng đối mặt với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.
Và gợi ý thứ 8 của chúng tôi là bạn cần có thời gian cho chính mình. Một thời gian biểu thú vị, đừng cố gắng kiềm hãm những sở thích riêng của mình nhé.
Và cuối cùng, bạn đừng quên tính hài hước. Bạn hãy luôn giữ ý thức hài hước về mọi thứ và không làm chính mình quá nghiêm trọng mọi vấn đề là kế hoạch sống hiệu quả nhất. Nên nhớ rằng, bất cứ nơi đâu có nụ cười, ở đó có niềm hy vọng bạn nhé. Những gợi ý cho một cuộc sống không phiền muộn, lo âu vừa rồi đã khép lại chương trình Radio Online Nhịp Sống Trẻ chuyên đề tình yêu lối sống hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, Minh Hoàng và Bích Dậu chúc quý vị thính giả những ngày cuối tuần thật vui tươi và hạnh phúc.
Và quý vị đừng quên đón theo dõi chương trình Radio Online Nhịp Sống Trẻ kỳ thứ 62 sẽ được phát vào ngày 15 tháng 5 tuần sau.
Đến đây, chúng tôi xin được nói lời tạm biệt đến với quý vị thính giả. Và trước khi chào tạm biệt, chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng, nếu có những thắc mắc, chia sẻ và đóng góp ý tưởng, bài vở, xin quý vị thính giả hãy gửi về theo địa chỉ email radioonline@tuoitre.com.vn hoặc tco@tuoitre.com.vn, hoặc các bạn có thể gửi theo địa chỉ của tòa soạn báo Tuổi Trẻ, số 60A đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.